kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, những thành phần chính trong nghệ bao gồm có curcumin. Chất hóa học này nhắm tới các gốc tự do nguy hiểm trong cơ thể và làm giảm những thiệt hại mà chúng có thể gây ra cho AND và các tế bào khác. Nghệ mang lại lợi ích sức khỏe nói chung và cũng như là các vấn đề về sức khỏe cụ thể. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lợi ích mà nghệ có thể mang lại cho đời sống sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên đó chính là nghệ giúp chống viêm hoàn hảo. Curcumin trong nghệ có chất chống viêm, hiệu quả trong việc chống lại bệnh tim, đau xương khớp và các vấn đề về sức khỏe khác có liên quan tới tình trạng viêm nhiễm. Curcumin được cho là làm giảm nhẹ một số enzyme kích hoạt tình trạng viêm trong cơ thể. Thứ hai đó chính là nghệ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nghệ làm giảm nguy cơ đông máu và ngăn ngừa sự tích tụ các mảng bám trong động mạch, giúp chống lại đột quỵ và các vấn đề khác liên quan đến cục máu đông. Nghệ có lợi trong việc giảm cholesterol xấu và cải thiện cholesterol tốt. Thứ ba đó chính là nghệ làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Tỷ lệ người dân ở Ấn Độ từ 70 tuổi trở lên bị bệnh Alzheimer thấp hơn so với những người cùng độ tuổi tại Hoa Kỳ. Rất có thể là do sự khác biệt của chế độ ăn uống tại Ấn Độ, vì nơi này thường xuyên sử dụng nghệ trong các món ăn hàng ngày, ví dụ như là món cà ri. Thứ tư đó chính là nghệ làm thuốc giảm đau. Một nghiên cứu đã được thử nghiệm trên một loài gặm nhấm khi được tiêm một chất gây ra đau khớp cùng kết hợp với curcumin, kết quả cho thấy nhiều tác động tích cực của nghệ trong việc phòng chống lại cơn đau. Thứ năm đó chính là nghệ chăm sóc sức khỏe cho da tuyệt vời. Nghệ có thể có lợi ích khi được bôi tại chỗ, nó có thể điều trị hiệu quả bệnh vẩy nến và các rối loạn da khác, được xem là chất khử trùng tự nhiên và có thể sử dụng trong việc điều trị bỏng và các vết đứt. Cuối cùng đó chính là nghệ giúp chiến đấu với ung thư. Nghệ có thể có lợi ích trong việc phòng ngừa ung thư vú, tuyến tiền liệt, ung thư da, ung thư ruột kết. Nghệ thực sự an toàn và cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe nói chung. Vì thế hãy thêm vào chế độ ăn uống của chúng ta một lượng nghệ vừa phải. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích mà nghệ mang đến trong cuộc sống của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thực sự hữu ích. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào toàn thể quý thính giả. Cảm tạ Chúa vì hôm nay tôi lại có dịp học lời Chúa, chia sẻ những ân phước đến với tất cả chúng ta. Đề tài mà tôi định học với quý vị hôm nay nói về chúng ta coi trọng giáo dục trẻ em theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì trẻ con là gia sản, là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì vậy, giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Nuôi dạy trẻ con trong một thế giới buông thả, đặc biệt đó là thời hôm nay, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi chúng ta dạy dỗ con trẻ đi trong đường lối mà Đức Chúa Trời muốn. Và câu Kinh Thánh mà tôi học với quý vị hôm nay là chúng ta cùng mở trong sách Thi Thiên chương 127. Và chúng ta sẽ học hai câu, đó là câu số 4 và số 5. Thi Thiên 127, câu 4 và câu 5. Con trai sinh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vất nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn. Tôi xin đọc lại hai câu Kinh Thánh này. Con trai sinh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn. Chúng ta thấy đây là một trong những câu Kinh Thánh mà tác giả đã dùng hình ảnh minh họa rất hay và có ý nghĩa. Nó là cái mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Con trẻ đây là tiêu biểu cho mũi tên, rồi cha mẹ là nói lên, tức là dõng sĩ hay là dũng sĩ. Một người bắn cung biết mũi tên không thể nào tự nhiên trúng đích. Các bậc cha mẹ nhận ra rằng nuôi dạy con cái không phải là chuyện muốn sao cũng được. Họ muốn con cái đạt đến đích, trở thành những người có trách nhiệm, sống hạnh phúc và thỏa nguyện. Họ cũng muốn con mình có những quyết định đúng, sống khôn ngoan và tránh những vấn đề không cần thiết, cũng như đạt được những mục tiêu quan trọng. Khi một người bắn cung thì phải chuẩn bị những thứ gì? Họ chuẩn bị cái cung, cái mũi tên, rồi họ đưa lên ngắm và bắn. Cho nên chúng ta thấy đây là có ba điều mà cái người bắn cung cần phải chuẩn bị. Thứ nhất, đó là chuẩn bị mũi tên. Thứ hai, bảo vệ cái mũi tên như thế nào cho nó an toàn. Và thứ ba, nhắm mũi tên. Đây là ba điều chúng ta sẽ dựa vào hai câu kinh thánh trong Thi Thiên để chúng ta cùng suy gẫm hôm nay. Chúng ta biết rằng thân của tên có lẽ được làm bằng loại gỗ nhẹ. Người ta phải chuốt nó càng thẳng càng tốt. Mũi của tên phải thật là nhọn. Còn cái đuôi của cái tên thì có gắn lông chim để ổn định hướng bay, giúp nó đi thẳng. Cha mẹ muốn con cái họ giống như những mũi tên, tức là nó phải thẳng. Cái chữ thẳng này ám chỉ đến là chúng ta phải uốn nắn, dạy con trẻ của mình trở thành người chính trực và không bị lầm đường lạc lối. Có một câu chuyện giáo dục ở nước Đức có kể. Một cô giáo đang trên đường về nhà, cô thấy có một cậu bé đang ngồi câu cá bên mé sông. Nhưng tại sao lại có đến hai cái cần câu? Cô ngạc nhiên dừng xe lại và hỏi: theo quy định ở đây, mỗi người chỉ được dùng một cần câu mà thôi, tại sao em lại có đến hai cần câu? Cậu bé ôn tồn đáp lại lời cô giáo rằng: dạ thưa cô, bạn của em chạy về nhà uống nước và đồng thời lấy thêm mồi để câu cá. Sau một hồi thì cô giáo nhìn thấy cần câu bị giật, rung trên mặt nước. Điều này chứng tỏ là cá đã cắn câu. Tuy nhiên cậu bé ngồi kế bên vẫn không giật cần câu để bắt cá. Vì cô giáo hiểu vấn đề và chờ xem cậu bé hành động thế nào. Rồi chính cậu bé ấy cũng biết rằng theo luật quy định, cậu bé nói là trước khi đi mẹ dặn cháu phải trung thực và chỉ mang một cái cần câu thôi. Con không được phép mang theo cái cần của anh con nữa. Có nghĩa là một mình con không thể nào sử dụng hai cần câu. Nhớ chưa? Đây là luật quy định. Chúng ta thấy qua câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta học một bài học rất là quý giá để chúng ta dạy các con trẻ của mình. Ngay từ nhỏ ở nhà trường hay là khi ở nhà, các em được dạy về đức tính ngay thẳng và thật thà. Chúng ta biết các nước tiên tiến trên thế giới, người ta rất quan tâm về vấn đề giáo dục con trẻ về kỹ năng sống, giáo dục về đạo đức để hình thành nhân cách trong mỗi con em của mình. Vì vậy, trong ngành giáo dục, muốn có được chất lượng thì họ luôn luôn khuyến khích con trẻ dành thời gian để đọc sách. Đọc sách là một trong những phương tiện giáo dục rất hiệu quả. Ngay từ bé, ngay từ nhỏ, các bậc cha mẹ hoặc thầy cô ở trường luôn khuyến khích các em, các con phải đọc sách. Sách rất là bổ ích cho tâm trí. Và đặc biệt, sách cũng cho các em kiến thức, cho hành trang vào đời của các em, các con. Những cuốn sách giấy hầu như vẫn khá thịnh hành tại nước Đức ngày nay, dẫu là trong một xã hội mà sách điện tử đã len lỏi từng ngóc ngách. Rất nhiều thói quen tốt là kết quả của sự giáo dục trong gia đình ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ. Những bài học từ tuổi măng non qua nhiều câu chuyện mà các em cần phải học từ quyển sách các em đọc. Chính vì vậy, chúng ta thấy đa số các bậc cha mẹ, nếu chúng ta ý thức điều này, thì tại gia đình riêng của mình đó, cố gắng làm sao cha mẹ dành thời gian để kể chuyện cho các em nghe, hoặc là các em phải có những câu chuyện, những kệ sách, và trên kệ sách phải có những câu chuyện dành cho các em nhỏ. Ví dụ như các em có thể học, đọc qua những câu chuyện về đức tính, như là làm sao các em phải biết lịch thiệp, phải biết chào hỏi những người lớn. Các em phải có cái đức tính về khiêm tốn. Các em cần phải ý thức rằng đi học đúng giờ, đi đâu, về đến nhà đúng giờ thì rất là quan trọng. Rồi coi trọng gia đình, tuân thủ luật giao thông, bảo vệ môi trường, tinh thần kết ước. Rồi các em cũng học là làm sao mình phải uy tín, mình hứa là mình phải làm và người khác tin tưởng mình nữa. Rồi đức tính yêu thương, vân vân, những kỹ năng sống khác rất là quan trọng cho các con trẻ cần phải học ngay từ nhỏ. Có một em bé khoảng 4 tuổi thôi, em chưa có hiểu hết, nhưng mà khi em đi dạo ngoài phố, em thấy có một cái ông đang ngồi trên xe lăn. Ông ta lăn từ trên cái đường lối đi bộ và đi xuống mặt đường thì nó phải qua một cái gờ rất là cao, cho nên ông cẩn thận đi đến đó. Và vì khó khăn cho nên ông khó tiếp xúc xuống mặt đường. Và cậu bé chạy, thấy vậy cậu ta chạy tới để phụ kéo chiếc xe cho ông. Mặc dù cậu bé là rất là nhỏ, không thể nào làm những cái việc được, nhưng mà qua hành động như vậy, ông thấy rất là đáng thương. Ông khen và ông xoa đầu cháu. Ông nói, ông cảm ơn con rất là nhiều. Sau đó thì cậu bé chạy về nhà kể cho mẹ. Thì mẹ lại nói, đúng, con đã nghe những câu chuyện trong sách, con đã đọc những câu chuyện, con đã nghe những câu chuyện mà bố mẹ hay kể cho con. Bây giờ con bắt đầu ý thức và con đã ứng dụng vào trong cuộc sống. Điều này rất tốt. Ba mẹ muốn con tiếp tục làm những hành động nhỏ như thế. Có một cô bé khác, khoảng 5-6 tuổi thôi, cô đang ngồi xem tivi. Thì trong tivi đó nó có một cái cảnh phim, không biết là cái phim đó đang chiếu về cái gì. Đối với một em bé 5-6 tuổi thì không thể nào hiểu hết được. Nhưng mà có một cái cảnh là một người đàn ông buồn quá, ông ta khóc. Trên hai cái mắt của ông nước mắt chảy xuống. Thế là cô bé đến bàn, rút ra một cái tờ giấy lau tay, cô ta đến chạm vào trong cái mắt trên cái màn hình. Cho nên qua cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng rất là xúc động. Các em bé ngay từ nhỏ đã ý thức được vấn đề cảm thông đối với những người khi họ gặp cái hoàn cảnh đau buồn như vậy. Cho nên chúng ta thấy giáo dục con trẻ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ngay từ nhỏ, những điều này sẽ giúp hình thành nhân cách rất quan trọng cho các em sau này lớn lên. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4 có nói rằng, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Rồi trong sách Châm Ngôn 31 câu 27 phần A cũng vậy, nàng coi sóc đường lối của nhà mình. Chữ nàng ở đây có nghĩa là người mẹ, người vợ chăm sóc tất cả mọi công việc ở trong gia đình của mình. Cho nên chúng ta thấy trách nhiệm người cha và người mẹ đối với con cái rất là quan trọng. Đây là một thiên chức mà Đức Chúa Trời ban tặng cho người cha, người mẹ ở trong gia đình để nuôi dưỡng con cái của mình. Nuôi dạy con đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành và uốn nắn tâm trí cũng như là tính cách của trẻ thơ. Ở trên đời này có 3 điều không ai cướp mất đi của bạn. Người ta nói như thế này. Thứ nhất, thức ăn khi đã vào dạ dày. Thứ hai, mơ ước ở trong lòng của bạn. Và thứ ba, kiến thức đã học ở trong đầu. 3 cái điều này không ai cướp đi của bất cứ một người nào. Khi một người đã ăn, khi một người có ước mơ và khi người đó học những cái kiến thức cho tâm trí, cho đầu của mình. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Đây là những cách thiết yếu để chuẩn bị cho con cái. Các mũi tên rất là quý giá, có thể bay thẳng và đúng hướng trong chuyến hành trình vào đời của chúng. Chúng ta nhớ Đức Chúa Giê-xu khi còn nhỏ thì Đức Chúa Giê-xu vâng lời theo ba mẹ xác thịt của mình là Joseph và Mary. Đức Chúa Giê-xu phụ giúp công việc Joseph làm cái nghề thợ mộc hàng ngày. Mà khi có những ngày lễ hội tại đền thờ Jerusalem thì Đức Chúa Giêsu theo cha mẹ lên đền thờ để dự lễ. Và chúng ta biết chuyện gì xảy ra trong cái ngày lễ vượt qua. Khi dự lễ xong rồi, cha mẹ của Đức Chúa Giêsu và những người bạn ra về. Họ đi nửa đường, họ phát hiện là Đức Chúa Giêsu không thấy đi đâu hết, cho nên sau đó họ quay trở lại đền thờ thì phát hiện Đức Chúa Giêsu lúc bấy giờ mới 12 tuổi, nhưng Ngài ở lại để thảo luận lời kinh thánh với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay từ nhỏ Đức Chúa Giêsu đã biết vâng lời ba mẹ. Ông đọc kinh thánh, ông cầu nguyện, ông thờ phượng. Chắc chắn những cái đời sống, những tấm gương của người làm cha, làm mẹ để lại những ảnh hưởng rất tích cực cho những đứa trẻ. Đức Chúa Giêsu của chúng ta cũng vậy. Một câu kinh thánh trong Luca chương 2 câu 52 nói rằng: Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đức Chúa Giêsu sống một đời sống có sự khôn ngoan trong tâm trí, rồi sức khỏe, thân hình càng đẹp ra, càng lớn lên, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở đây nói là đời sống tâm linh của Ngài cũng phát triển, đẹp lòng người ta, tức là trong các mối giao tế, mối quan hệ xung quanh cũng rất là. Cho nên cái sự đồng điều phát triển trong một con trẻ cũng rất là quan trọng để cuộc sống luôn luôn có sự cân bằng ở trong đó. Hãy lưu ý là người bắn cung đã đựng các mũi tên đầy gùi mình. Sau khi được chuẩn bị, mũi tên cũng phải tiếp tục được bảo vệ. Vì thế người bắn cung phải đựng chúng trong cái gùi hay là bao tên. Nhờ đó chúng sẽ không bị hư hoặc gãy. Một câu kinh thánh nữa để minh họa cho chúng ta rằng cái mũi tên là tiêu biểu cho con trẻ. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 33 nói rằng: bạn bè xấu làm hư thói nét tốt. Cho nên ngày hôm nay các bậc làm cha mẹ, chúng ta lưu ý con cái của mình đang chơi với những người bạn đó như thế nào, chúng là tốt hay xấu. Chúng ta hãy cẩn thận, vì nếu con của mình chơi với những người bạn ngoan, tốt, hiền thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực và nó sẽ tốt. Còn nếu ngược lại thì chúng ta hãy sức cẩn thận. Chúng ta cũng nghe qua một cái phần là cái chương trình giáo dục ở một đất nước Phần Lan. Phần Lan là một trong những nước trên thế giới nền giáo dục cũng rất là chất lượng, rất là cao. Chúng ta biết giờ ra chơi dài nhất thế giới, cứ sau mỗi 45 phút, tức là một tiết học á, thì học sinh, các em ở Phần Lan được nghỉ giải lao 15 phút. Học nguyên một cái buổi sáng đó thì có 4 tiết, thì các em được nghỉ giải lao đến 4 lần, mỗi lần 15 phút. Cho nên chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà các em được nghỉ giải lao nhiều nhất. Tại vì sau 45 phút, các em làm việc, vận dụng trí não rất nhiều, thì bây giờ các em cần phải nghỉ ngơi, vận động thân thể để giúp quân bình thể chất của các em. Vì thế nên việc học nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi chúng ta cũng biết là ở Phần Lan một số trường không dạy theo môn học nhưng dựa trên các sự kiện hay là hiện tượng. Thay vì cơ cấu thành từng bài giảng, giáo viên cho phép học sinh có nhiều thời gian để nghiên cứu về một chủ đề từ nhiều góc độ. Còn bài tập về nhà thì rất là ít, cho nên các em chủ yếu là học ở trường, về nhà các em làm ít thôi. Rồi các em vẫn có thời gian rảnh chơi hoặc là dành thời gian với bố mẹ của mình nữa. Đối với bài học lịch sử, học sinh có thể được yêu cầu hỏi ông bà hay là cha mẹ xem cuộc sống của những năm trước đây, ví như là cách đây 10 năm, 20 năm nó có gì khác so với ngày nay hay không. Cho nên trong những cái bài tập về nhà thì thầy cô giáo đưa ra những câu hỏi rất là thực tế. Các em tự động phải tìm người để hỏi. Cho nên lúc bấy giờ cha mẹ, ông bà ở nhà cũng trở thành những người thầy, người cô đối với các em luôn. Có thời gian vui thích giải trí với gia đình, con cái sẽ bớt xem truyền hình, video, xem phim ảnh và bớt chơi những trò chơi điện tử có những cảnh bạo động không tốt cho các em. Cho nên ở nhà chúng ta cũng tập những thói quen để cho các em không bị cám dỗ ở trong những cái trò chơi trên các phương tiện. Từ ngữ giọng sử, giọng sĩ cho thấy người bắn cung phải có sức mạnh đáng kể để bắn tên ra khỏi cung. Người bắn cung cần dùng sức mạnh và nỗ lực kéo căng dây về phía sau để bắn mũi tên đến mục tiêu. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái hành động của người bắn cung. Họ phải ngắm và phải có dùng sức và phải kéo thì cái mũi tên nó mới đi đúng hướng được. Cho nên đây là nó lên cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Chúng ta phải nhắm cái hướng cho tương lai các con của mình. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay đó thì rất nhiều người người ta có cái thú chơi hoa lan. Hoa lan là một cái loại hoa rừng người ta ghép và nó cho ra nhiều màu sắc rất là đẹp. Tuy nhiên để có những cái chậu hoa lan đủ màu sắc đẹp để trưng ở trước nhà thì chúng ta biết rằng những cái người mà trồng hoa lan đó người ta phải học những kỹ thuật và người ta phải cẩn thận chăm sóc, rất tốn rất nhiều công sức để chăm sóc cái loại hoa này từ lúc trồng, ghép cho đến khi mà tưới nước, rồi bón phân, rồi thời tiết nắng mát gì đó cho đến khi mà nó trổ hoa thì cả là một công trình rất là công phu, không đơn giản tí nào cả. Nhưng mà chúng ta dùng, tôi muốn dùng cái hình ảnh cái người chăm sóc hoa kiển này để chúng ta nói rằng, chúng ta thấy rằng cái công việc của người cha, người mẹ có trách nhiệm dạy uống nắng con của mình nó còn khó và phức tạp hơn nhiều so với cái việc chăm sóc lại hoa. Cho nên đòi hỏi cha mẹ phải có cái sự quan tâm đặc biệt, phải yêu thương con của mình. Nuôi dạy con cái đòi hỏi nhiều nỗ lực, chúng không thể tự nuôi nắng chúng được, giống như là cái mũi tên không thể tự bay đến đúng đích. Cho nên chính vì thế mà người cha, người mẹ, những người lớn phải hướng dẫn con cái của mình. Khi một đứa trẻ sinh ra, chúng ta phải có tầm nhìn, sau đó đứa bé nó lớn lên, nó sẽ làm gì, nó sẽ như thế nào. Chúng ta phải có tầm nhìn, chúng ta phải có kế hoạch ngay từ đầu. Ở trong sách Châm Ngôn 22 câu 6 nói rằng: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vậy hãy quyết tâm chuẩn bị những mũi tên quý giá của bạn, bảo vệ và nhắm chúng thẳng mục tiêu. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc. Cho nên cầu xin Chúa ban phước ở cùng với tất cả ông bà chị em. Để rồi qua cái sứ điệp, qua câu kinh thánh này chúng ta biết rằng con trẻ giống như là mũi tên, người cha, người mẹ là những dũng sĩ dùng mũi tên để bắn, để nhắm hướng. Cho nên qua câu kinh thánh này nhắc nhở chúng ta trách nhiệm, nghĩa vụ rất thiêng liêng, rất cao cả là chúng ta phải uống nắng, phải hướng dẫn con trẻ đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời yêu thương và ban phước cho con trẻ. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.